ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đúng ngừa hồng. Dù đời đi nhé, cho ta nương nhờ lúc thờ thang. Chân đi nặng nặng hoang mang, ta nghe tình lặng rơi nhanh. Đời đi nhé, ôi môi ngon này giữa trần gian. Dù từng chiếc mắt lênh đênh vào giấc ngủ ngon, cho tôi tay gối mong manh, cho tôi ôm lấy vai thò.
Thưa quý thính giả, tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc qua nhạc phẩm Dù đời đi nhé của Trịnh Công Sơn đã mở đầu cho buổi hội thoại ngày hôm nay với anh chị Đăng Khánh và Phương Hoa trong cái chương trình Tình ca muôn thuở 2012. Và trong phòng vi âm của chúng tôi có sự hiện diện của nhạc sĩ Đăng Khánh và chị Phương Hoa. Xin chào anh chị và xin anh chị gửi lời chào quý thính giả.
Phương Hoa xin kính chào quý vị thính giả của đài View của đài Sài Gòn Houston và chào chị Kim Thoa. Rất là vui lại được lên trên đài Sài Gòn Houston để mà nói chuyện với quý vị, nói chuyện với chị Kim Thoa về cái chương trình nhạc Tình ca muôn thuở 2012. Sắp tới đây vào tháng 10, ngày 14 tháng 10.
Xin chào Kim Thoa và xin kính chào toàn thể quý vị thính giả. Xin cảm ơn Kim Thoa cũng như là đài cho chúng tôi có dịp lại đến đây gặp gỡ các quý vị thính giả của đài và có dịp để nói chuyện với quý vị về văn học nghệ thuật, về âm nhạc trong năm nay. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, rất là hân hạnh được nói chuyện với anh chị trong cái chương trình Tình ca muôn thuở mà nếu những quý thính giả của thành phố Houston đã từng đi tham dự những chương trình nhạc thính phòng đặc biệt do anh chị tổ chức thì đều thấy rằng là rất là mong muốn hàng năm được nghe. Thì năm nay đó thưa anh chị nhạc sĩ Nguyễn Đăng Khánh cũng như là chị Phương Hoa đó thì có cái gì đặc biệt trong năm nay để mà mọi người chuẩn bị tinh thần giữ sẵn cái ngày đó đó thưa chị?
Thưa chị Kim Thoa thế này để tôi thưa chị Kim Thoa và quý vị thính giả là vì bên cạnh tôi đó thưa quý vị bên tay trái là Phương Hoa là gọi là gì nhỉ?
Producer
của chương trình nhạc thính phòng Tình ca muôn thuở năm 2012 cho nên người có thẩm quyền để trả lời câu hỏi vừa rồi của chị Kim Thoa là producer Phương Hoa đây.
Vâng, hình như quý vị ơi, cái chữ producer ở đâu thì không biết nhưng mà ở trong cái chương trình Tình ca muôn thuở đó là hình như producer là chỉ là người chịu trách nhiệm về tiền bạc thôi hay sao đấy vậy?
Không đúng.
Có vẻ như là chi thì người ta chi còn mà còn thu thì là mình ráng chịu. Thí dụ như vậy thì cái đó được gọi là producer.
Không
phải đâu. Ngay chỗ này, producer lớn lắm còn như chị nói chỉ có về giống như là thủ quỹ
đúng,
vậy thôi.
Producer lớn lắm như là chị Kim Thoa mới nói đó, producer là chịu hoàn toàn trách nhiệm về nếu chúng tôi đến đấy tôi có vui hay không, có hay hay không, hay là
tổ chức mọi sự
thế nào là nằm hết ở trong tay producer chịu trách nhiệm.
Thì thưa quý vị nói đúng là nếu mà không có hai người là anh Đăng Khánh với Phương Hoa riêng biệt nhau mà là hai mà chỉ có làm một việc thôi thì chắc cũng khó lòng thực hiện được cái chương trình này, là bởi vì mỗi người lo một việc thì nó dễ hơn. Phương Hoa thú thật là lo về cái vấn đề điều hành sao cho cái buổi đó quý vị đến nó lớp lang, cho nó không có cái gì trục trặc. Và cái thứ ba nữa là Phương Hoa cũng là người đã đóng góp rất là nhiều với Đăng Khánh trong cái vấn đề mà chọn lựa bài bản cùng với ca sĩ. Cho nên anh Đăng Khánh bảo nếu nó hay nó dở cái gì là đổ vào producer. Quên mất là chúng tôi đâu có phải là nhạc sĩ, cho nên là chúng tôi chỉ có nhận cái phần gọi là bên ngoài thôi chứ không.
Tức là như thế đó, một cách khéo léo chị Phương Hoa nói rằng là những ca sĩ mà đến tham dự, tức là đến mà gọi là góp tiếng hát trình diễn trong cái chương trình Tình ca muôn thuở năm nay đó, thì là họ được yêu cầu hát theo những cái chủ đề mình muốn đó phải không ạ? Tức là ngay cả những bài hát thì cũng nằm trong cái chủ đề mà do anh chị đã chọn hoặc là đồng ý.
Vâng, Thì producer muốn trả lời cái này hay để chị trả lời?
Quý vị biết tại sao không? Ở nhà
đó là producer đấy.
Ở nhà đó quý vị, mỗi một vấn đề gì đưa ra anh Đăng Khánh và Phương Hoa thì có một cái đời sống rất là gọi là
bình đẳng.
Bình đẳng mới mẻ lắm. Cho nên là mạnh ai nấy nói và mạnh ai nấy cãi nữa.
Và mạnh ai nấy không nghe cũng được.
Và mạnh ai đưa ra ý kiến luôn. Thành ra nói đúng ra thì là khởi đầu cho một cái chương trình mà Tình Cảm Muôn Thuở chẳng hạn mỗi năm đó. Cái này nó có thể nói là phải xuất phát từ cả một năm trước, có thể nói là chấm dứt chương trình năm nay. Thì trong những lúc vui, rảnh rỗi, hai người nói chuyện với nhau trên đường đi máy bay hoặc là trên đường chờ đi vào tiệm ăn hay bất cứ một lúc nào cũng hay nói về vấn đề kể chương trình nhạc chỗ này, chương trình nhạc chỗ kia. Nếu mình làm thì mình sẽ thích cái gì nhỉ? Thí dụ như vậy đó. Thì thành ra nếu mà Kim Thoa hỏi là mình đưa ra một cái chủ đề nào thì thật sự ra cái chủ đề đã có là chủ đề là Tình Cao Muôn Thuở. Tất cả những bản nhạc tình của đất nước Việt Nam mà nếu mà mình yêu thích thì mình đưa cái list ra mình yêu cầu, và mình cũng phải nghĩ rằng là nó phải phù hợp với một tiếng hát mà mình đã mời, xong rồi thì cũng còn được cái sự feedback gọi là đáp trả lại của cái người ca sĩ đó, họ có nghĩ rằng họ hát bài đó hay không. Có khi mình chủ quan, mình nghe cô ấy hát hoặc là mình nghĩ bài đó cô hát hay nhưng mà cô bảo là em hát bài này hay hơn thì mình cũng phải chịu. Thật sự ra đó, Phương Hoa nhớ có một lần nói chuyện với anh Vĩnh Lạc đó. Trên sân khấu ca sĩ là vua,
The King, đúng
là
rồi.
King là bởi vì rằng là tất cả mọi người khi mà đứng lên trên sân khấu đó, người này còn có thể được trợ giúp bởi người kia, nhưng ca sĩ đó là vua, là bởi vì rằng là nó hay nó dở là nó từ cái vocal của họ phát ra, mà nếu mà họ không có một cái niềm vui trong khi hợp tác với mình hay trình diễn với mình,
hay niềm tự tin,
hay là niềm tự tin cho cái bài đó, thì cái việc mà trình diễn cái bài đó nó sẽ khác đi rất là nhiều. Cho nên đấy là cái lý do mà nếu mà quý vị thấy là ở trên đời này hình như là không ai được chiều nhiều bằng các cô ca sĩ và các ông ca sĩ. Mình có thể là lúc mà mình không hát thì mình có thể không chiều, nhưng mà sắp vào chương trình rồi thì có lẽ những cái nhỏ nhỏ mà ấy thì mình phải chiều, nhưng mà mình phải chiều ngay từ lúc người ta chọn bài.
Đúng rồi. Cho tôi nói thêm một chút nữa, tại vì hồi nãy chị Kim Thoa hỏi về cái vấn đề ca sĩ và bài bản đó. Thật tình mà nói, trong suốt cả 2 tuần nay hay 3 tuần nay, cái nhiệm vụ của Đăng Khánh là liên lạc với các ca sĩ để sửa soạn bài bản, để sửa soạn bài cho chương trình. Thì dĩ nhiên là Phương Hoa là producer, cho nên Phương Hoa biết được những cái gì mà quý vị ở ngoài nghe, cũng như là feedback từ tất cả những chương trình trước, là người thính giả khi đến nghe chương trình thì về nhà thấy thích cái gì và tại sao, không thích cái gì và tại sao. Thì cái nó đưa ra cái là mình tìm hiểu được một điều rằng là cái bài bản chọn rất là quan trọng cho cái chương trình, cho cái chủ đề của chương trình đó, và đồng thời người ca sĩ thích hợp để hát cái bài đó, cái bài bản đó, thì mình mời cái người ca sĩ đó là có thể nào với cái chương trình năm nay như thế, có thể nào hát hộ mấy cái bài này không, có thể có đồng ý là những bài này không. Thì nhưng mà trước khi mình nói cái đó, mình luôn luôn nói ngay tối hôm qua này, Đăng Khánh liên lạc với Trần Thái Hòa thì cũng nói với Trần Thái Hòa hay tất cả ca sĩ khác một câu rằng là tất cả mọi cái chỉ để đưa đến cái sự thành công tuyệt vời cho người ca sĩ hát trên sân khấu và đưa đến cái sự hài lòng tối đa cho người nghe. Vì vậy cho nên cái bài bản phải du di với nhau. Thì có rất nhiều trường hợp mình nhờ ca sĩ bảo đề nghị, anh đề nghị là hát bài này, thì cô ấy hay cậu ấy lại nói rằng là cái bài này thì em cũng hát rồi nhưng mà nó không hay bằng cái bài này em hát mới thành công nhất. Thì mình cũng phải nhường cho người ta, là đồng ý, vì mục đích chính của mình là để cho người ta hát thành công nhất. Cho nên cái chuyện chọn lựa bài bản là nó cũng phần lớn là do vì mình phải tính toán vài bản để cho nó fit với cái chương trình, cho cái màu sắc cũng như là có cái ý nghĩa của chương trình. Nhưng ngược lại mình cũng phải nhượng bộ ca sĩ. Và đã có một trường hợp là khi mình nói chuyện với ca sĩ, người ta bảo em không thể hát bài này được, hay em không muốn hát bài này, thì mình phải chiều thôi. Thành ra cái đó là một cái nhức đầu đấy, nhưng mà nó cũng vui. Nhưng mà được cái là trong khi làm một chương trình nhạc thì luôn luôn, tự vì hồi nãy Phương Hoa có nhắc đến là khi lên trên sân khấu, thì nhắc lại lời của Vĩnh Lạc, trong khi nói chuyện với nhau ở trên sân khấu, cái người ca sĩ họ là the boss, có nghĩa là mình có cả 10 mấy 20 nhạc sĩ, mình có MC, mình có producer, không cần biết. Khi người ca sĩ đã đứng trước ánh đèn và cầm cái micro thì họ muốn cái gì mình phải chiều họ đúng cái điều đó nếu mình muốn chương trình thành công.
Vâng, đó. Tại vì mình biết rằng là có nhiều người họ có thể hát bài đó nghĩa là như một cái máy, vâng, nhưng mà họ không có để tâm tư vào trong đó được. Vâng, thành ra nó sẽ không có hay, vâng ạ. Vâng. Thành ra người ta vẫn thích nghe nhạc thính phòng mà nghe live, tức là hơn là nghe CD, là bởi vì họ thấy cái sự xuất hồn của cái người ca sĩ lúc đó,
và kể cả cái sự khớp của họ nếu mình cũng thấy thích nữa.
Vâng, mình cũng cảm nhận được cái xúc động của ngày đó.
Và chính khán giả đã sẽ làm một cái gọi là cái feedback ngược trở lại cho ca sĩ, là rất nhiều, ngay cả các ca sĩ lên sân khấu bảo một chương trình nó vĩ đại và thính giả ở dưới nó rất là yên lặng mà để nghe. Người ta ra người ta khớp nhiều lắm so với một chương trình đại nhạc hội mà người ta ra một cái dưới để ồn ào vỗ tay hoặc là cười nói vui vẻ không, người ta sẽ khác, nhưng mà cái cách hát nó cũng different,
nó khác luôn. Cái nhận xét của chị Kim Thoa vừa rồi rất là thú vị, ở cái chỗ nó đưa mình đến cái suy nghĩ như thế này, là đó, mình có thể đi dự một cái buổi rất đông người, 2-3 nghìn người cũng người ta hát, thì lúc bây giờ mình vừa nói chuyện vừa các cái, thành ra hát thì nó cũng hay hay vậy vậy thôi. Nhưng mà hoặc là mình đi nhảy đầm dancing, thì miễn là ban nhạc đánh hay điệu rumba, nghĩa là êm dịu, rồi ca sĩ cứ hát,
mình
không nghe nghe đâu. Dạ. Nhưng mà khi mà vào nghe nhạc thính phòng, thật tình mà nói, một con ruồi bay qua, mình cũng nghe thấy. Có những cái chỗ nơi nó serious đến cái độ như vậy. Dạ. Một tiếng ho thì phiền phức vô cùng. Thành ra cái người ca sĩ đó, đó khi họ trình diễn đó, là thật tình mà nói, đó, mỗi một lần trình diễn như vậy là họ phải mang tất cả cái khả năng của mình, nội lực của mình, để mà làm the best nếu có thể được. Bởi vì cái đó, cái tiếng vang nó đi và nó giữ lại. Cũng như là như thế này, trong trường nhạc, khi Đăng Khánh còn đi học nhạc, các ông thầy ông thường nói cho những người performer đó, tức là khi lên sân khấu đó, là lần nào lên sân khấu cũng là phải consider là the last time in your life to do it.
Vâng,
tức là họ dồn tất cả những nỗ lực, coi như cứ coi như đây là lần cuối cùng trong đời mình. Mình chơi cái bản nhạc này, thì những người ca sĩ không đến nỗi, nhưng mà nó cũng trong cái tình trạng là the best, lần cuối cùng trong đời mình hát bài này, thì mình hát như thế nào thì mình sẽ hát như thế. Cho nên cái khác nhau giữa một cái chương trình nhạc thính phòng serious, một cách nghĩa là thật là serious, cẩn trọng, với lại một cái chuyện hát cho vui với nhau hoặc là để enjoy, entertain á, thì nó có khác nhau. Cái sự cẩn thận, cái sự cẩn trọng của người ca sĩ nó có khác nhiều.
Bởi vậy trong cái chương trình nhạc thính phòng mà do nhạc sĩ Đăng Khánh và chị Phương Hoa tổ chức á, chúng tôi thấy cái quan trọng hình như là ngay cả cái khung cảnh, cái môi trường, rất là cái nơi mà anh chị chọn để cho tổ chức nhạc thính phòng, cái điều đó nó thấy cái sự trang trọng, và ngay cả cái người ca sĩ lên hát tự nhiên họ thấy cái không khí nó khác hẳn. Đúng. Tại vì nhờ vào cái bề thế của cái nơi tổ chức mà nghe.
Chị biết là ở thành phố Houston thì mình không nói đến những cái nơi mà thật là đắt tiền để mướn. Thí dụ như World Fame Center hoặc là Hobby Center hay cái gì, thì cái đó là nó quá mới và nó quá vĩ đại rồi. Thì mình bán vé cho đồng bào mình cùng đi, thì mình không có bao giờ nghĩ đến một cái to lớn như vậy. Tại vì cái to lớn như vậy thì nó sẽ đưa ra một cái số tiền rất là nhiều, thì nó cũng ngăn một số những người yêu nhạc mà không đến được. Cho nên rằng là, nhưng mà một cái mà gọi là trung bình và được người ta đánh giá rất là cao, đó là cái Cullen Hall Performing Art. Bây giờ nói lại chẳng hạn như là chỗ đó, nó vừa có một cái không khí, Phương Hoa rất thích cái dạp đó. Chỉ có một chỗ nhỏ là không thích thôi, nhưng mà nguyên cái dạp đó Phương Hoa rất thích, là bởi vì nó có một cái gọi là cái âm thanh mà những người mà làm sao cho chương trình những năm qua đó, thì họ đánh giá là cái sound system của cái Cullen Hall là the best. Và cái thứ hai nữa là nó cũng không có quá to và cũng không có quá nhỏ. Nhỏ quá thì nó cũng không có đủ sở hữu để làm cho một cái chương trình. Mà nếu nó to quá thì nó cũng mất cái vẻ gọi là thân thiện đi. Thì cái dạp đó Phương Hoa cho là nó là the best. Có mỗi một điều nó không có được mình ưng ý lắm đó, là bởi vì cái đường vào của trường đại học, thì nếu mà mấy năm trước thì nhiều người lạc, nhưng mà năm nay thì chắc là không, là vì chúng tôi có in cái instruction, tức là cái cách vào trong trường rồi, thì sẽ không có bị lạc nữa. Cái thứ hai nữa là nó không có một cái hall outside đó đẹp và lớn để cho quý vị có thể hang around những cái lúc di chuyển, thì có hai cái điều đó thôi. Chứ còn thật sự về âm thanh và âm nhạc thì
rất tốt.
Rất tốt.
Nhưng mà từ nãy giờ chúng ta bắt đầu chương trình và chúng ta chưa hề nói là cái đó ở đâu nó thế nào.
Vâng, bây giờ mời anh chị
Đăng Khánh làm quảng cáo đi. quảng cáo, Đăng Khánh làm người quảng cáo chương trình vậy. Thưa quý vị, từ nãy giờ anh em chúng tôi nói chuyện về cái chương trình nhạc thính phòng Tình Ca Muôn Thuở 2012, là cái chương trình nhạc thính phòng của Đăng Khánh Phương Hoa vẫn thường tổ chức từ lâu nay. Thì năm nay nó được tổ chức cũng như thường lệ tại Cullen Hall của Đại học Houston, và nó vào ngày Chủ nhật ngày 14 tháng 10, Chủ nhật ngày 14 tháng 10 lúc 2 giờ 30 chiều. Và năm nay đó, thì qua kinh nghiệm của những năm trước, thì năm nay Đăng Khánh đã cho in ngay đằng sau cái vé, cái instruction, cái con đường chỉ dẫn đường đi, cho nên sẽ không bao giờ lạc nữa. Nghĩa là Đăng Khánh không có phải vẽ bản đồ, với các quý vị cứ bảo vẽ bản đồ, nhưng vẽ bản đồ nhiều khi mình nhìn bản đồ mình không nhận ra. Thì chi bằng mình cứ theo kiểu Việt Nam, cứ đến chỗ ấy thì quẹo mặt, đến chỗ kia thì quẹo trái, là tự nhiên đến. Thành ra lần này đi đến sẽ rất dễ. Và cũng nhân dịp đấy cũng phải nhắc quý vị luôn, năm nay là vì University of Houston họ xây lại cái parking đó, cho nên nó sẽ là parking ở trên những tầng lầu, cho nên nó rất dễ và rất tiện.
Vâng,
tức là thay vì là
cũng gần hơn tí đó,
vâng, nó gần hơn tí và nó tiện nữa, tức là cứ đi thẳng vào trong là lên lầu rồi lại đi xuống vậy thôi, nó dễ lắm. Ở ngay cái chỗ cổng vào, cổng một đó, thì như vậy là Đăng Khánh quảng cáo đủ chưa?
Dạ, chắc là chưa đủ.
Chưa đủ, còn giá vé.
Đúng rồi, còn nhiều thứ.
Thứ nhất là quý vị chưa biết là có cái
làm cái
nào.
Gì?
Vâng, nhiều thứ lắm chúng ta. Nãy giờ mải miết nói về những cái gọi là
kỹ thuật
mà chi tiết. Vâng,
bây giờ chương trình năm nay thật đây là lần đầu tiên mà chương trình Tình Ca Muôn Thuở có đến 8 ca sĩ, mà Phương Hoa tin rằng là mỗi người mỗi vẻ, 10 phân vẹn 10. Quý vị cứ đi nghe thì quý vị sẽ biết, bởi vì Phương Hoa với anh Đăng Khánh thì cũng hơi tham, cho nên là năm nay đã tăng cường thêm tới 2 người. Mà 2 người này cứ dùng rằng mãi là bỏ thì tiếc lắm, mà lấy thêm vào thì tốn quá. Nhưng mà từ cuối cùng thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị, thành ra mình có
8
ca sĩ, 4 nam, 4 nữ.
Cân bằng.
Vâng, cân bằng lắm.
Cân bằng, dạ.
Thông nhà Phương Hoa từ lúc nào cũng bình đẳng, cho nên những tổ chức Tình Ca Muôn Thuở hoặc là 6, hoặc là 8, chứ còn lúc đầu là 7, là 4 nam mà 3 nữ. Phương Hoa phải fighting với tên của Quý Vân đó.
Vâng.
Vâng, thưa quý vị, thì có là nam ca sĩ thì có Tuấn Ngọc, có Nguyên Khang, có Trần Thái Hòa và có Đình Bảo. Quý vị thấy là 4 giọng ca nam đó hát sẽ hát 4 loại nhạc khác nhau, chúng cô không giống nhau lắm. Và thứ hai là 4 giọng ca nữ thì có Trần Thu Hà, có Ngọc Hạ, có Thanh Hà và có một người mới, đó là nữ ca sĩ Bích Vân. Cô này đã được train rất kỹ ở New York và cô hát rất chuẩn. Quý vị đi thì quý vị sẽ hài lòng. Đó là 4 ca sĩ. Còn về ban nhạc thì quý vị biết giờ này thì chỉ biết rằng là ban nhạc thì là phối hợp, và anh Đăng Khánh phải lo cái vấn đề đó, là gồm có khoảng độ chừng 12 người, còn gồm có cả người Việt lẫn người Mỹ, và cả ở bên này lẫn bên kia. Hôm nọ chúng tôi cũng có nói rồi là bởi vì cần phải có tập dượt từ bên kia, vì tất cả các ca sĩ nằm ở bên California hết, mà nếu mà chỉ về đây trước có một ngày cũng không đủ, cho nên là
họ
dượt từ bên kia nhiều về đến đây tổng dượt một lần nữa, với lại cái sân khấu, với lại một số nhạc sĩ tại đây mà thôi. Cho nên là vì vậy mà chúng tôi đã có ông nhạc trưởng nữa, là ông Hoàng Công Luận, ông cũng nằm ở bên Cali luôn. Có mỗi 2 người producer với lại organizer là nằm bên này thôi, cứ loạn quạng mà không có biết cái gì về vấn đề nhạc ở trong bên này hết. Nhưng
nói
mà cuối cùng
để...
sẽ tốt.
Nhưng mà để thưa quý vị như này, tại vì Đăng Khánh chịu trách nhiệm về ban nhạc với lại các cái, cho nên phải làm việc để phối hợp cái ban nhạc, thì là như Phương Hoa vừa nói đấy. Nhưng mà Đăng Khánh phải bảo đảm với quý vị một điều, nếu quý vị đã đi những chương trình khác của Tình Ca Muôn Thuở mà quý vị còn giữ cái brochure, cái tờ chương trình, quý vị mở ra mà xem, quý vị sẽ thấy là Đăng Khánh bảo đảm với quý vị tất cả những nhạc sĩ ở trong chương trình đó đều là the best hết. Không lẽ bây giờ mình ngồi mình kể ra tại sao họ the best, nhưng mà nếu quý vị đến quý vị sẽ thấy tại sao họ
để
rất hay.
Phương Hoa đùa bổ tích anh này, nói đùa best là như thế này này, là bởi vì nếu mà loạn quạng là không theo kịp cho nên nó thành the best. Tại vì cũng có người mời mà người ta không nhận, là bởi vì ta nói cái này nó cũng quá cái sức của họ. Và thứ hai nữa là một chương trình chơi như vậy là 4 tiếng mà họ phải thật ra ban nhạc nghe ca sĩ hát, mà mình thấy mình gọi họ là vua trên sân khấu. Nhưng mà quý vị phải thấy là cái sự đam mê của những người nhạc sĩ thì mới thương những người nhạc sĩ. Tiền họ được trả ít hơn, họ làm việc cực hơn và họ làm việc say mê cả
say mê hơn
cả ca sĩ nữa. Tại vì nhưng mà nhiều khi họ được chơi những chương trình này thì là họ đã vui rồi.
Thật ra mà nói là hồi nãy Đăng Khánh nói the best thì Phương Hoa lại muốn sửa lại, không phải là sửa nhưng mà muốn nói lại tại sao the best theo cái ý đó mà Đăng Khánh. Tại vì như này là vì cái ông nhạc trưởng Hoàng Công Luận ở bên Cali đó, thí dụ ông nói mình mời một nhạc sĩ ở đây thì ông luôn luôn nhắc như thế này là thưa anh như thế này, là cái nhạc sĩ đó đó là phải thế nào mà em đưa bản nhạc ra là lập tức đánh liền, tức là anh ấy đòi rằng là phải đọc nhạc rất nhanh và phải chơi rất giỏi, tức là không có tập dượt, không có thì giờ.
Dạ.
Chỉ nhà, mọi người ráp lại với nhau ở bên Cali thì đã đành rồi, còn sang bên này cũng chỉ có 6 tiếng đồng hồ ngày thứ bảy là rehearsal. Thì những nhạc sĩ đó, đó khi phát bài ra đó là nhìn bài là phải đánh ngay, chơi ngay, phải read, tức là phải đọc nhạc rất nhanh.
Dạ.
Và đánh rất nhanh. Cho nên cũng giống như thế này này, nếu mà mình mời một người đến đây ngâm thơ chẳng hạn, thì mình thầy thí professional đi, mình thầy một bài thơ là cô ấy cầm lên
ngâm ngay,
mắt cô nhìn là cô ngâm ngay.
Vâng.
Chứ còn nếu cô bảo là cho em 3 ngày để em ngâm trước ở nhà và em đọc trước coi chữ này làm sao, thì mình không mời trong trong những trường hợp như này được.
Vâng.
Thế đó tài tử thì được, nhưng mà nếu mà professional như thế này thì nó họ phải là những người có thể có khả năng như vậy.
Vâng.
Thể nhạc ra là đánh liền, chơi liền và phải thật hay liền.
Vâng. Tức là lắm. Những là những tay lão luyện
lão
rồi
luyện,
mới được như vậy.
Luyện vâng.
Nhìn nhìn họ khó tập dượt và họ trình diễn thì mình thấy thấy quý những người nhạc sĩ lắm.
Quý
tại
lắm.
Vì thật sự ra công lắm thôi.
Dạ.
Khó lắm.
Bao nhiêu tiền
mà,
cũng không
mà,
có được,
bao nhiêu
không vừa cho họ đâu.
Thì ca sĩ lấy hết.
Vâng. Nhưng mà cái đó là cái niềm đam mê thì họ đã có niềm vui đó rồi đấy vàng ạ.
Đúng rồi, cái niềm vui rồi.
Đúng chị Kim Thoa nói đúng, nếu
vâng.
không đam mê họ không làm.
Vâng.
Cũng như nếu mình không đam mê chắc mình không ngồi đây với nhau.
Nhưng mà nói em cái phần những cái chi tiết trong cái chương trình Tình Ca Muôn Thuở thì mọi người đã biết rằng để mà chuẩn bị là ngày 14 tháng 10 rồi, lúc 2 giờ 30 chiều vào ngày chủ nhật, thành ra cũng khá tương đối thông thả cho mọi người để mà đến tham dự. Cộng với năm nay lại có tới 8 ca sĩ mà 4 nữ và 4 nam. Trong đó có 2 người mới, chúng tôi nghĩ rằng là chắc thính giả đã biết những người kia. Tuy nhiên Đình Bảo và Bích Vân thì hai người này tương đối nghe còn hơi mới là phải ạ.
Quá mới.
Vâng, nhất là Đình Bảo. Thì Bích Vân thì chị đã giới thiệu là được tập dượt rất kỹ bên New York. Nhưng mà đã có bao giờ hai người này đã trình diễn trong những cái chương trình ca nhạc của Việt Nam chưa ạ?
Thật ra thì cũng nghe tên hai người này lâu rồi và cũng được các ca sĩ khác ở trong làng ca sĩ đó thì họ giới thiệu, và nếu mà anh muốn hát nhạc tính phòng thì đây là hai tiếng hát tốt. Nhưng mà mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mời cho đến khi mà anh Đăng Khánh với Phương Hoa sang bên đó tham dự cái chương trình 50 năm âm nhạc từ Cung Phụng thì chính thức được nghe hai người đó hát trên sân khấu, thì mình thấy quả là đây là những tiếng hát trẻ mới mà là những người sẽ carry, tức là sẽ nối tiếp cái dòng nhạc thính phòng trong tương lai khi mà những người lớn tuổi hơn không muốn hát nhiều nữa.
Vâng.
Thì đấy là cái mà Phương Hoa với Đăng Khánh nói là một dịp để mình giới thiệu tiếng hát trẻ
với thành phố Houston chúng ta.
Rất là lý thú.
Thì họ cũng đã hát nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh chị, là bởi vì thường thường vẫn những cái khuôn mặt đó đôi khi mình cũng mong ước có được ở những giọng hát mới lạ mà lại trẻ trung nữa phải
không?
Vâng. Nội cái trẻ không là đang
thu hút
hơn là người.
Vâng.
Cứ để như
những người đã đến tuổi, dạ vâng, thì
không,
mình
cũng biết là cái nghệ thuật rất là khắc nghiệt với cái tuổi,
vâng.
Là bởi vì với tuổi đời đó thì nhiều thứ nó tàn theo lắm,
vâng.
Giờ chính ra cái nhạc sĩ nó đỡ tàn theo cái tuổi hơn,
vâng.
Nhưng mà ca sĩ thì nó tàn theo tuổi nhiều. Nội cái nữ giới thì sắc đẹp không đã đủ rồi,
vâng.
Thành ra chẳng hạn như bây giờ như Phương Hoa chẳng hạn đó, là bây giờ mình nói lên đài radio với chị Thoa thì Phương Hoa nhận lời lên được. Nhưng bây giờ ai bảo giờ lên TV khó quá. Tại vì thứ nhất, xưa nay mình không phải là người trang điểm. Mà giờ lên TV, giờ mình nhìn mình không được thì làm sao mọi người nhìn mình được. Cho nên là trốn hết.
Trốn đến bao giờ người ta mời cụ Phương Hoa lên TV thì bây giờ cụ sẽ lên nói chuyện đất nước.
Chúng tôi lập một cái hội vô lão, thật vô lão đó. Thì lúc đó thì mình sẽ tham gia được.
Không, nhưng mà khi mà chị Phương Hoa nhắc đến cái điều đó, chúng ta mới thấy cái sự thật, nó gọi là cái sự thật phũ phàng là cho dù có yêu tiếng hát đó đi cách mấy, nhưng mà thời gian qua đi mà người ta đến một cái tuổi nào đó, người ta sẽ không còn được đón nhận giống như hồi người ta còn trẻ vào ngạ. Vâng, bây giờ trở lại một tí chi tiết. Nãy quý thính giả thấy chúng tôi mở đầu trong chương trình nhạc Tình Ca Muôn Thuở của nhạc sĩ Đăng Khánh, cũng như là producer là người mình dùng là như vậy để gọi cho chị Phương Hoa, rất là tốn công để mà chuẩn bị kỹ càng đâu vào đó. Thì chúng tôi bảo rằng sẽ định chọn một nhạc phẩm của nhạc sĩ Đăng Khánh, nhưng mà nhạc sĩ Đăng Khánh lại bảo thôi, không có muốn giới thiệu nhạc của anh trong cái phần đầu này. Nhưng mà bây giờ thì xin được đi vào chi tiết một tí rằng là nhạc sĩ Đăng Khánh lâu nay có còn dự định cho ra một cái CD mới không ạ?
Vâng, thưa quý vị, thưa chị Kim Thoa, là một nhạc sĩ sáng tác thì lúc nào mình cũng đang tiếp tục làm cái công việc trong âm nhạc. Thành ra viết nhạc là lúc nào rảnh hay là lúc nào có hứng thì mình vẫn phải ngồi trước đàn và vẫn viết nhạc. Và khi viết ra thì lại cũng muốn gửi những đứa con nó đến thính giả. Cho nên cái chuyện làm CD là cái chuyện lúc nào cũng đang làm hết.
Đang làm.
Bao giờ nó ra thì lại là một chuyện khác. Còn tùy producer.
Bây giờ anh đã có sẵn bao nhiêu cái bài đã được xong rồi ạ?
Sẵn sàng cũng nhiều lắm rồi. Là vì có nhiều ca sĩ và cũng có nhiều người ta thích những cái bài của mình, họ đã thâu sẵn. Hoặc là có những bài đang cho thâu để cho những dự định gần đây. Thú thật là trước sau gì thì cũng sẽ có cái chương trình trong năm nay, cũng có CD mới và những nhạc mới trong năm nay. Thế nhưng mà nói về cái chuyện mà làm CD, nói thật tình, nói đến chuyện làm CD nó cũng buồn lắm. Và vì chỉ có cái người producer, những người này là người chi tiền và người ta mới hiểu được thông cảm cái hoàn cảnh như thế nào. Bởi vì CD bây giờ nó cũng khó khăn mà không bán
ngay
được.
Ngay cả ca sĩ của họ cũng không có ra CD được là vậy.
Là vì internet nó lấy hết rồi. Bây giờ mình thử mình có bất cứ bài nhạc nào vừa mới ra một cái lập tức nó lên hết trên net. Là chị Kim Thoa có thể tìm bất cứ bài gì trên net.
Đúng rồi, thành ra khó cho mình làm CD tốn công tốn tiền mà lại
mà không có ai không bán ít lắm. Con trai ở nhà nó cứ bảo hiện giờ các con nó là không có CD, đó là điều thứ nhất. Nó không bao giờ nó bảo CD is dying. Thì mình cũng biết là dying vâng. Thật. Là vì nó nghe cái gì đó, nó có cả 10.000 bài ở trong xe hơi của nó. Vâng. Nó để trong cái
vâng.
cạc đó.
Vâng.
Rồi là bất cứ nhạc gì thì cứ việc lấy ở trên kia xuống là có đầy cả. Thành ra đâm mình làm CD thì mình thấy cũng rõ ràng cũng khó khăn. Nhưng mà cái việc làm CD là cái việc làm văn nghệ. Làm và nhất là người sáng tác thì phải thể hiện được cái tác phẩm của mình.
Vâng.
Cho nên cũng vẫn sẽ phải có CD để đến với mọi người.
Năm nay anh nói sắp ra chị Phương Hoa, bây giờ là tháng 8 rồi. Rồi năm nay có nghĩa là cuối năm nay hả chị?
Tùy theo producer có ký check không?
Không, nói thế thì cũng tội. Thật sự ra mọi người cứ nghĩ là hãy cứ có tiền là làm được CD. Cái đó cũng là
nhưng sao? Mà làm tốn kém lắm.
Vâng. Nó tốn kém thì đã đành rồi và chắc chắn là làm CD ra không có bao giờ nghĩ được đến cái vấn đề là lấy lại được tiền. Nhưng mà Phương Hoa nghĩ như thế này, mình học cái gì thì mình cũng có thể học mãi, mà nếu mà ông trời cho mình một cái trí não không có đơn lắm đó thì mình học có khi cũng ra. Thế nhưng mà từ nhỏ chúng phải bây giờ lấy anh Đăng Khánh, Phương Hoa mới có cái tư tưởng đó, tức là có những cái product, tức là có những cái sản phẩm mà không phải là người nào học hoặc là người nào có tiền cũng làm được. Cho nên Phương Hoa rất là ủng hộ những cái sản phẩm văn hóa của đất nước Việt Nam, không phải chỉ một mình của anh Đăng Khánh mà của nhiều người khác nữa. Cho nên là không mình ủng hộ người ngoài còn được, thì bây giờ có người bên cạnh người ta có sản phẩm,
người ta
không,
xin ủng hộ,
xin vậy. Ủng hộ mà mình không chi thì nó cũng kỳ, đúng không? Yeah. Cho nên thì Phương Hoa cũng dễ dãi trong vấn đề đó, bởi vì thật sự anh Đăng Khánh chẳng có đánh bài, chẳng có gì hết, mà tiền thì Phương Hoa nắm hết rồi.
Nghe sướng không?
Thì thật sự ra là những cái đòi hỏi nó nhỏ nhoi như vậy thì mình không ấy, thì nó cũng ngược với cái lòng của mình nữa. Cho nên là bao giờ anh Đăng Khánh có một tác phẩm mới, chưa biết là cái tác phẩm đó được đón nhận như thế nào, nhưng mà Phương Hoa vẫn bao giờ cũng muốn được ghi lại bởi một ca sĩ thích hợp cho cái bài đó. Thì anh Đăng Khánh sẽ lựa chọn người nào mà anh Đăng Khánh muốn thì anh Đăng Khánh mời thì ghi. Sau đó cứ ghi để đó vậy thôi, sẽ bao giờ mà nó đủ bài hoặc là nó thế nào mà có cái cơ hội thuận tiện thì mình lại có một cái CD giữ trong tay và trình làng mọi người. Số pha thì cũng được feedback rất là tốt và cũng không đến nỗi lỗ toàn diện.
Thật ra đến cái chỗ này đó là phải cho Phương Hoa một cái điểm son như thế này, thưa quý vị với lại chị Kim Thoa, là có những lúc Phương Hoa nói rằng là cái bài này chỉ cần được nghe Tuấn Ngọc hát thôi á, là đã đủ sung sướng lắm rồi, không cần phải bán cái gì cả. Thế xong rồi hôm nào cũng cái bài đó lại bảo cái bài này nếu mà Nguyên Khang hát đó, thì chắc nó lại phải hay một kiểu khác. Thế thành ra là
có producer khi một bài này, có 2-3 tiếng
producer này rất là rộng lượng, tức là
rộng rãi, nhưng mà rộng lượng
cái rộng rãi tức là Phương Hoa thấy một cái bài của Đăng Khánh mà nếu mà nghe hợp tai, mà nếu Phương Hoa thích đó, thì Phương Hoa có thể nói là em muốn nghe cái này người này hát, rồi sau đó nghe rồi bảo muốn nghe người này người kia hát, để cho nó có thể thể hiện được hết cái màu sắc cũng như là cái
dạ, đúng cái, rồi cái... chị Phương Hoa nói vậy là đúng, là vậy vì anh Đăng Khánh là nhạc sĩ nhưng mà cái người nghe mình quan nghe. Trọng lắm
đúng.
Nhạc của thế chứ có những nhạc dòng nhạc chỉ nghe về đêm về khuya nó mới hay, hoặc là ca sĩ đó chỉ hát cái bài này về khuya nó mới thấm, còn bây giờ nghe giữa trưa hoặc là thí dụ vào cái không khí không thích hợp tự nhiên nó dở hẳn một nửa phải không ạ?
Đúng như vậy đó. Đúng như vậy.
Bởi vậy cho nên là không phải từ bây giờ, ngay từ ngày từ hồi mới định cư ở thành phố này đó, Phương Hoa đã ao ước được gather những người hát đang hay, đem những cái bài thật hay về trình diễn cho mình. Như là quý vị biết là chẳng hạn như bây giờ mỗi một lần mà nghe lại chị Hà Thanh hát cái bài Hẹn Một Ngày Về của Lê Hữu Mục mà trình diễn tại thành phố Houston này, ở cái thính đường của trường Duchenne đó. Cái trường hồi đó nó khoảng 350 chỗ ngồi thôi, mà ở ngay trên đường Memorial.
Duchenne Academy.
Duchenne Academy, trường nữ trung học của công giáo ở bên đó đó. Thì phải nói là bây giờ mỗi lần nghe lại thì đã hay rồi, mà nếu mà được nghe, mà được nhìn chị trên cái màn ảnh nhỏ của nhà mình đó, thì mình thấy là trời ơi quý quá. Như thế này mà mình không giữ lại, bây giờ chị Hà Thanh không có hát nhiều nữa, mà chị có hát, bây giờ chị hát nhạc Phật thôi. Thì những cái bài đó nó quá uổng. Hay là nghe chị Mai Hương, chị hát bài Chiều Mơ của Vũ Đức Sao Biển.
Tuyệt lắm. Bây giờ nhớ lắm rồi.
Chị Vương Hoa với anh Đăng Khánh nhắc đến là Kim Thoa mới chợt nhớ là phải hỏi ngay. Vậy thì cái chương trình nhạc thính phòng của anh chị đó có quay lại để mà những người mà lỡ mà không có đi tham dự được họ có thể mua không ạ?
À, thế giờ để lại cũng để Phương Hoa trả lời ha, nó thuộc về producer.
Mà có phân định, có dính phân định của trong đó.
Tiền.
Phải có phân định mới được. Phải có bất giác mới được.
Thật sự ra từ những cái năm đầu khi nào Phương Hoa với anh Đăng Khánh tổ chức, từ lúc mà họ còn quay bằng những cái máy quay phim thô sơ hơn, là Phương Hoa với anh Đăng Khánh cũng đều có quay lại hết. Cái điều trước nhất là quay lại để giữ cho mình, là bởi vì cái lúc mình tổ chức mình chẳng biết cái gì, chẳng nghe được cái gì cả. Xong mọi người rồi mình về mình mở ra quay lại.
Thưởng thức.
Mình thưởng thức. Đó là một chiều.
Lúc nào cũng
và
quay
giữ
hết.
Lại, và giữ lại những cái đó, không biết mai mốt sẽ làm cái gì nhưng mà giữ lại. Nhưng mà có phát hành hay không thì cái đó không thể nói được. Là bởi vì một cái DVD như vậy á, nó liên quan đến quá nhiều người,
phụ thuộc nhiều
phụ
điều,
phụ thuộc ca sĩ họ không, mình có trả tiền cho họ ra video là một,
để bán,
cái để bán, và cái thứ hai nữa là mình không trả tiền cho ban nhạc để họ xuất hiện trên video, thành ra mình không có phải
cái
làm
bán không,
cái đó phải dành cho Thúy Nga với Asia thôi. Cái này là Phương Hoa với Đăng Khánh chỉ quay lại để nghe, và nếu thỉnh thoảng
để
bỏ lên
sẻ
trên YouTube cho quý vị, và nếu mà thời gian nó qua lâu thì Phương Hoa với Đăng Khánh lâu nay mới bỏ một số những cái DVD từ xa xưa ở trên cái website của anh Đăng Khánh là
đăng khánh.com cũng được.
đăng khánh.com hoặc đăng khánh.music.com.
Cảm ơn Phương Hoa nhắc cái vụ đó đó.
Tại vì nhiều người hỏi quá mà mình không có cái phương tiện để bỏ lên, nhưng mà bây giờ may quá ông này cũng có cái website.
Để làm cái quảng cáo luôn nhé.
Và thêm một cái nữa là xưa nay mình có website mà mình không biết điều hành, không biết vận hành đó. Chẳng biết bỏ lên thế nào, bỏ xuống là làm sao, chữa làm sao. Mỗi một lần ông này ông vào cái là mất nguyên một ngày, không được cái việc gì cả. Thì bây giờ may mắn lắm là Phương Hoa có hai người, một là cái thằng con trai lớn, bây giờ nó đi học, nó về làm chung với bố.
Xin gọi hộ là anh con trai lớn
được không?
Cậu con trai
của tôi lớn rồi mà bây giờ
vẫn là cậu cậu nhỏ của cả mẹ.
Thành ra về Houston rồi, cho nên là đó là Jimmy Thanh, Dr. Jimmy Thanh đang làm với bố ở trong cùng phòng mạch đó. Thì không hiểu sao không học chuyên về computer nhưng mà cũng khá rất giỏi,
giỏi lắm.
Vinh nhất là có một anh bạn trẻ.
Bạn trẻ. Giúp,
rất
giúp
là
cho.
Yêu anh Đăng Khánh
ra,
đã giúp cho.
Thành ra nhân dịp đây cho quảng cáo luôn một thể là thưa quý vị, lâu lắm trong các chương trình khác mọi người xa vẫn cứ gọi về làm sao tôi muốn coi cái đó. Tôi nghe thì hồi trước anh Thiện anh bỏ cái chương trình đó audio lên VUVN thì mọi người nghe được nhưng mà không được xem. Cho nên bây giờ thì từ từ Đăng Khánh đã bỏ lên trên website đó những cái video clip của nhiều chương trình từ trước đến nay, mỗi thứ một ít, mỗi thứ một ít. Riêng cái chương trình 2010 vừa rồi đó, cái ông bạn mà ông webmaster đó, ông thích thú thế nào, ông cho lên hết. Cho nên mọi người sẽ được xem rất nhiều chương trình trên đó. Thành quý vị có thể chỉ cần đánh một chữ đăngkhánh.com thôi thì nó sẽ dẫn đăngkhánh.com, đăngkhánh.net, nó sẽ đều dẫn cái mới nhất là đăngkhánhmusic.com. Vâng. Nhưng mà xin mời quý vị nhớ một chữ thôi, đăngkhánh.com. Quý vị vào đó, quý vị sẽ có thể nói ở cả ngày ở trong cái website đó cũng được, và có tất cả những chương trình cũ đã được để lên rất là hay. Xin mời quý vị. Và ngoài ra, quý vị vào đó, quý vị xem đi, và quý vị có thể nhân dịp đây quảng cáo luôn là các quý vị ở xa đó có thể mua vé bằng Visa và Mastercard cũng được. Cứ gọi điện thoại thẳng cho Phương Hoa. Mấy hôm nay trong chỗ của Phương Hoa ngồi đó, điện thoại Viễn Liên nhiều lắm để mua vé, bán cá hoài. Thậm chí tôi phải thành thật nói cảm ơn quý vị nhiều lắm đã ủng hộ cho những cái chương trình như thế này. Là Phương Hoa bán được cả những vé ở Nha Trang, người ta gọi Lê sang, người ta nói là tôi sẽ sang thăm gia đình bên đó, vậy để tôi sắp xếp ngày đó, xin giữ cho tôi vé ngày đó. Rồi ở bên Washington DC mới ngày hôm qua, nghĩa là tất cả các tiểu bang đều có những người yêu nhạc, và đã từng xem, đã từng đến đây, hoặc là nghe bạn bè về đây xem rồi nói lại. Cho nên chúng tôi có bán để từ xa cho nó tiện, là chúng tôi sẽ gửi vé về tận nhà cho quý vị, và quý vị cứ gọi cho Phương Hoa đưa cái Mastercard là mọi việc
là
có thể
xong.
Được.
Dạ.
Ngay cả quý vị ở Houston cũng được.
Vâng.
Các quý vị nào không tiện,
không tiện
đi đến chỗ mua vé thì cứ gọi điện thoại cho
Phương
Hoa.
Đúng rồi. Thời buổi này mọi sự là chỉ cần qua điện thoại mà hoặc là internet là xong ngay.
Chị Phương Hoa, chị Kim Thoa nói rất đúng, tôi rất là phục con trai tôi hồi mà anh con trai này học ở trên New York 4 năm đó. Chimmy nói là con không bao giờ phải đi chợ cả. Con muốn mua rau đó, con chỉ đánh vào trong computer internet là nó họ đưa đến tận cửa để một cái
York
rau
thôi.
Vâng,
rồi là một chục trứng chẳng hạn. Tức là họ không cần phải đi đâu, cứ ngồi nhà. Thì bây giờ quý vị cứ việc ngồi nhà gọi một cái điện thoại, vé cũng sẽ được deliver tận nhà.
Vâng, cái điện thoại của Phương Hoa là 832-618-4378. Lát nữa Phương Hoa sẽ nhắc lại cái số đó. Số đó là số muôn thuở đấy quý vị. Khi nào mà
tình
làm
tình ca
muôn thuở thì tới đó ra cả ngày.
cái tên tình ca muôn thuở này hình như vẫn là hồi trước đến giờ đó Phàng ạ. Năm nay là năm thứ mấy ạ?
Thật sự ra đó, ngày xưa đó thì mình lấy cái tên khác hơn một tí, tức là mình lấy cái gọi là Spring Concert.
Spring Concert.
Tức là mình hay làm vào mùa xuân.
1989,
88 thì nhiều lắm, nhưng mà sau đó đó thì vì cái lý do là ngày đó là mình hồi đó thì ít ca sĩ, cho nên là mình làm phối hợp vượt nửa nhạc hòa tấu, một nửa nhạc nọ kia, cho đến mãi về sau này mình làm toàn chương trình mà có ca sĩ nhiều hơn ấy đó, thì mình lấy tên là Tình Ca Muôn Thuở. Năm nay là năm thứ ba. Cho cái tên đó thôi.
Vâng, cho cái tên đó thôi. Vâng, chứ còn chị đã làm nhiều.
Làm nhiều lắm.
Vâng, nhiều
lắm. Tức là nó biến chuyển từ Spring Concert của Mozart Institute of Music, xong nó dần dần nó chuyển thành, đến khi cái đời của VOVN Radio đó thì nó là VOVN Concert. Rồi về sau nó lại biến thành ra là Tình Ca Muôn Thuở.
Thì bây giờ cái tính trung bình là chắc mình mấy lần là chị nhỉ?
Dạ, cũng
chắc cũng được khoảng
20 lần.
20
từ 1988 đến giờ.
Vâng.
To nhỏ khác nhau.
Nhưng mà cái trung bình là 2 năm.
Vâng.
Dạ vâng.
Ngày xưa là 1 năm 1 lần đấy, những cái chương trình nhỏ đấy.
Rồi về
sau,
sau
là radio làm đài phát thanh là
bận dọn đi thành em.
Mình nói là mình bị gián đoạn khoảng độ chừng 6-7 năm, kể từ năm 94 mình làm cho đến 96, khoảng 8 năm không có làm chương trình nhạc.
Vâng.
Là vì cái đài radio
vẫn
Hoa chỉ có thể làm được một trong hai thôi. Vâng. Không làm nổi. Cho
vâng.
nên là gián đoạn cũng khá lâu.
Dạ. Vâng, quý thính giả đang theo dõi buổi hội thoại với nhạc sĩ Đăng Khánh và chị Phương Hoa là producer của chương trình Nhạc Ca Thính Phòng đặc biệt Tình Ca Muôn Thuở năm nay 2012. Và sau một vài tin tức thương mại, chương trình của chúng tôi sẽ được trở lại trong giây lát. Xin
lá vẫn rơi bên thềm vắng. trời mưa trên tình người, lệ này em sẽ khóc ngàn sâu. Một mai khi xa nhau, người cho tôi tha lỗi. Dù kiếp sống đã gieo phong rồi, giọt nước mắt xót xa nhỏ xuống trái tim khô. Một đời tôi đã
giả đang nghe tiếng hát của Trần Thu Hà qua nhạc phẩm Giọt Lệ Cho Ngàn Sau của nhạc sĩ Tử Công Phụng. Và thưa quý vị, chúng tôi đã mở thử cái trang website dangkhanh.com để mà lấy thẳng từ YouTube xuống nhạc phẩm này, cũng như là hình ảnh nhìn thấy đúng là trong cái chương trình nhạc thính phòng trông rất là đẹp. Thì thưa chị Phương Hoa và nhạc sĩ Đăng Khánh, chương trình này là có phải cũng mấy năm trước đó phải không?
Chương trình này là chương trình
tam thập
lần cũ đó, là ngày 10 tháng 10 năm 2010 đó.
Vâng.
Tức là cũng 2 năm trước rồi. Thật sự ra cái này cũng là một cái mistake thôi, đáng nhẽ chỉ định để một vài bài thôi, thì cái anh Master Web anh ấy bỏ đến hết, thành ra quý vị được coi lại, những quý vị nào miss lần trước được coi lại. Chứ thật sự ra mình cũng không có muốn bỏ hết như vậy. Nếu mà bỏ hết ra thì quý vị bảo ngồi chờ nhà rồi lần sau mình bỏ đăng khánh website ra. Thật sự là mình cũng phải để một thời gian đủ để mà mình có được phép bỏ lên trên.
Thật ra là anh webmaster của chúng tôi đó, anh nghĩ thế này. Anh nghĩ rằng là bây giờ mình đang chương trình Tình Ca Muôn Thuở 2012, mà anh ấy khi làm edit cái này thì anh ta rất thích. Anh ta rất là thích
quá, cho vào luôn hết.
Cho nên anh cứ từ từ anh cho dần lên. Một hôm mình mở và ủa tại sao em cho lên hết cả mà? Thì thôi, Tình Ca Muôn Thuở mà, thì cho lên để cho mọi người cùng coi Tình Ca Muôn Thuở.
Nhưng mà lẽ tất nhiên là mỗi năm thì nó phải mỗi khác. Là một, và thứ hai nữa là quý vị coi bất cứ lúc nào mà mình có dịp được coi lại vẫn là một cái hay, chứ không có phải là chỉ coi một lần.
Vâng.
Thành ra kỳ này Trần Thu Hà cũng sẽ có mặt trên sân khấu của chúng ta. Và Trần Tư Hà dĩ nhiên sẽ hát những tác phẩm của những tác giả khác, và những tiếng hát như vậy nói thật là Đăng Khánh và Phương Hoa rất là, dĩ nhiên cả 8 tiếng hát mà đã mời về thì mình đều quý cả, nhưng mà tiếng hát Trần Tư Hà thì thật ra cũng rất là quý, và chọn những cái bài. Và chúng ta hồi nãy trên đường đi đến đài đó thì Phương Hoa với Đăng Khánh có bàn nói chuyện với nhau là tại vì trước khi đến đây đó, chị Kim Thoa, mình cũng vào cái restaurant mình ngồi mình ăn trước khi đến mà.
Vâng.
Thì mới nghe thấy nhạc thì hai người mới bàn với nhau bảo sao nhạc thì bây giờ mình nghe cũng lạ ghê ha. Thành những cái nhạc mà mình thấy bây giờ nó cũng khác lạ, nó có nhiều cái ảnh hưởng
chắc chắn ạ. Những người theo cái thế hệ như cỡ từ Kim Thoa đã cảm thấy là bây giờ nhạc bây giờ nó không còn giống như cái cung điệu hồi xưa mà mình nghe nữa. Thành ra những người mà gọi là nhớ đến cái thời son trẻ của họ hồi trước là thường thường phải đi đến những cái khung cảnh như thế này mới tìm lại được những cái dòng nhạc hồi xưa.
Với thêm cái nữa là mình bảo với nhau là nên cố gắng làm những chương trình nhạc thính phòng với những loại nhạc như thế này, nó hơi khó làm một chút và mất công, nhưng mà mình preserve và mình giữ lại được những cái bài nhạc mà nhiều khi mọi người nếu cứ quên dần đi sợ không có hát lại nó
ít nhất là
đi.
mình trình diễn xong mình thu lại thì nó cũng thành ra những
còn
cái
đấy,
trung tâm và video đó cũng là rất là quý. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng lại theo trào, tùy thật sự ra những cái trung tâm thương mại thì nó phải theo cái thị hiếu của người nghe. Mình đi cái này cũng hơi lội ngược một tí, tức là bây giờ người ta không muốn tụi trẻ, giới trẻ đó họ thích những cái nhạc nào nhịp điệu thật là nhanh, và cái không cần cái lời nói, nó cũng không có cần phải nhiều ý nghĩa, miễn sao nó bắt được đúng cái nhịp,
không cần phải trao chuốt lắm,
không cần phải trao chuốt lắm.
Là tóm lại cái thời nào thì người ta đi theo thời ấy.
Thế nhưng mà đấy là bởi vì là cái thời này mà mình chưa qua cái thời cũ cho nên mình còn lưu luyến lắm.
Nãy giờ nói nhưng mà chưa có hỏi tới là trong cái chương trình này có ca sĩ nào sẽ hát một vài bài gì của nhạc sĩ Đăng Khánh chứ Hoàng ạ?
Thì cái đó bây giờ đó là producer cho. Thứ nhất là producer có cho xếp hay không, và thứ hai là ca sĩ người ta có muốn hát hay không.
Thành ra Đăng
Khánh
có nhuyễn hay không
Đăng Khánh không hề biết đến điều đó. Tức là chắc phải chờ ngay cả chính tác giả là Đăng Khánh cũng phải chờ lúc đó thôi.
Chắc
là,
surprise hả nghe?
Thật sự ra để nói với quý vị là anh Đăng Khánh có khoảng lộ trình 4 năm bản nhạc mới thì cũng nhiều bài hay lắm. Thì thật sự là thế nào cũng phải có. Tại vì là
vâng,
không nhẽ bỏ công cảnh này mà không cho một cái quà phải không?
Bao nhiêu hát nhạc của bao nhiêu nhạc sĩ khác mà lại tại sao à, nhạc sĩ nhà đây mình lại không
nhưng mà thật sự ra khó lắm đó chị Thoa, chứ không phải dễ đâu. Tại vì thứ nhất mà anh Đăng Khánh cũng là người khó. Nếu mà những người ca sĩ mà họ không thật sự thích những cái nhạc phẩm của anh cũng không muốn.
Mình không
chứ không phải là tại vì mình tổ chức thì mình cứ muốn hát nhạc mình đâu. Mà cũng theo như đúng cái tinh thần của cái chương trình Tình Ca Muôn Thuở, trong đầu Phương Hoa chỉ muốn là đẹp nhất là mỗi một bản nhạc là một tên một người nhạc sĩ khác nhau. Thế nhưng mà trong cái làng âm nhạc Việt Nam nó có quá nhiều những cái cây cổ thụ. Cho nên rằng là trốn cũng không khỏi nắng đâu. Chị Dương Hân nói cho nên
cây cổ thụ Phạm Duy chẳng hạn.
Có thể nói là nếu mà để tự do đó có khi nó đến quá
nửa chương trình.
Phạm Duy. Cho nên là mình phải gạt một số những cái bài mà ca sĩ mà lựa sau. Mình kêu gọi mọi người đưa bài mà nếu đưa sau mà nếu trùng hoặc là nó trùng nhiều tác giả thì mình phải bỏ thôi. Thế nên nó cũng khó là như vậy đó.
Nhưng mà kỳ này Đăng Khánh rất thú vị là vì trong khi nghe Phương Hoa làm việc với ca sĩ đó thì nghe phong phanh là có người đòi hát một bài nhạc của Đăng Khánh. Phương Hoa không biết producer trả lời nào thì không biết, mình không biết, nhưng mình chỉ nghe thoáng thoáng là có người muốn hát một cái bài đó. Thôi thì để hôm đó Kim Thoa sẽ nghe.
Anh em nhạc sĩ Đăng Khánh cũng như chị Phương Hoa khiêm tốn thôi, chứ còn nhạc ở tại địa phương đây đó thì những cái nhạc phẩm của nhạc sĩ Đăng Khánh trên đài 900 mỗi một lần phát chúng tôi vẫn thấy rằng nó là cả những cái tâm tình trong đó. Nó có rất là hay. Nhưng mà bây giờ trở lại đến tại vì chúng ta cũng không còn nhiều giờ thì cho đến tại biết là đến tháng 10 nhưng mà bây giờ đã là tháng 8 rồi thì thưa chị Phương Hoa, số người mà đặt vé có còn nhiều chỗ hay không để cho mọi người nhanh chân lên chứ không thôi.
Không còn chỗ tốt.
Thật sự ra nếu mà nói là không còn chỗ tốt thì cũng không đúng, là bởi vì cái thính đường của cái trường đại học của UFS chỗ nào ngồi cũng tốt. Nói theo cái kiểu của những người làm business thì phải nói như vậy, mà cái đó là đúng. Tại vì Phương Hoa cũng đã tham dự rất nhiều chương trình ở đó rồi, và cũng như là cũng đi ra trường của các con đó. Mỗi lần đến chỗ đó thì mình nhìn nó cũng hơi lệch lạc một tí, mình nhìn cái lúc đó mới là lúc ngồi. Thế bà ơi, để mình ngồi thử chỗ này xem là xem có rõ hay tốt không. Thì cái thính đường đó họ thiết kế cái size của cái thính đường nó vừa phải là nó rất tốt. Nhưng bao giờ thì cũng vậy thưa quý vị, những cái hàng ghế giữa và hàng ghế đầu, khoảng nửa cái phòng hàng ghế đầu và hai cái line giữa, đấy là những chỗ tốt nhất và đẹp nhất, thì cái giá tiền nó cũng hơi đắt hơn, là 100 đồng với 75 đồng. Thì Phương Hoa bán cũng đã rất nhiều. Nếu quý vị muốn có chỗ ngồi tốt thì quý vị gọi cho Phương Hoa với cái số là 832-618-4378. Vé mà 75 đồng cũng còn không nhiều lắm, vé 100 cũng còn ít thôi. Và thành ra nếu quý vị muốn có chỗ ngồi để khỏi phải đi sớm quá chờ xếp hàng vào thì quý vị lấy vé có chỗ. Còn trừ ra nếu quý vị đi đông cả gia đình, quý vị đến muốn ngồi chung với nhau một chỗ mà cùng đi một lần thì quý vị có thể lấy vé 50 đồng. Thì bây giờ vé 50 đồng vẫn còn bán ở Phương My, hay là quý vị có thể đến phòng mạch của nhạc sĩ Đăng Khánh là chỗ đường Beechnut với lại Kirkwood, hay là ở miền North thì quý vị có thể đến phòng mạch của bác sĩ Nguyễn Văn Bích ở đường Scarsdale ở 45 sao. Và nếu ở miền North thì có phòng mạch của bác sĩ Mùi Quý Bồng ở trong cái khu shopping của chợ Hồng Kông ở cái khu Veteran Memorial.
Dạ vâng.
Hồi nãy chỉ có đặt 4 chỗ đó thôi. Cái lý do là nếu phân phối nhiều quá mình sẽ không kiểm soát được là vé còn hay hết.
Dạ vâng.
Bán over hoặc là bán thiếu cũng chết, mà thừa cũng chết.
Dạ vâng. Hồi nãy em chị Phương Hoa nói là vé 50 là có số chỗ đó phải ạ, thành
không? Vé 50 là vé đồng hạng, tức là mình có khoảng lộ trình 1/3 cuối cùng.
Nhưng mà hồi nãy chị nói là những người mà mua mà muốn đi đại gia đình tức là họ phải đến sớm.
Phải đến sớm.
À, cái ai đến sớm mới giữ chỗ đó phải ạ. Dạ vâng.
Thì ra vé 50 đồng với vé 35 đồng thì phải đến sớm thì có dành chỗ tốt, nhưng mà nếu muốn không phải dành chỗ thì nên mua cái vé 75 đồng.
Dạ. Thì mình được giữ chỗ sẵn.
Vâng.
Dạ vâng.
Vậy đó.
Vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều khi mà đã giới thiệu chi tiết về cái chương trình nhạc thính phòng tình ca muôn thuở 2012 này, mà với cái tâm huyết của anh chị trong cái buổi nói chuyện này thì mọi người biết rằng là hoàn toàn là vì nghệ thuật. Vâng, tại vì thấy nói một cách say sưa mà thì giờ qua rất là nhanh, mà cá nhân chúng tôi cũng bị cuốn hút vào trong đấy, là bởi vì khi mình thấy rằng trong cái kiểu mà nhạc thính phòng đó, và trong đó là mình quên đó là sáng trưa chiều tối mưa gió mình không cần biết, thành ra là chỉ có để nghe nhạc thôi, rất là đặc biệt cho những người mà yêu nghệ thuật mà hoàn toàn không có muốn bị chi phối bởi những gì khác thì đến đó chỉ để nghe nhạc.
Đối với Đăng Khánh thì thưa quý vị, đấy là mê quá đấy mà thôi.
Vâng, thưa quý vị, biết rằng là cái đời sống ở Houston rất là bận rộn, và mình thấy nhìn đài thì nhìn giờ thì mình biết mình phải sớm chấm dứt. Phương Hoa muốn nói một cái lời cuối với quý vị là cuộc sống mình nó rất là bận rộn, nhất là bên Mỹ này, nó không giống như Việt Nam. Việt Nam mình có tả phù hữu bật, trong nhà nhiều người lắm, gia đình ở gần nhau đủ thứ chuyện, nhưng mà bây giờ là đời sống khó khăn, cho nên đôi lúc mình cũng quên mình. Chính Phương Hoa cũng quên mình nhiều thứ lắm, cho nên bây giờ bắt đầu hơi nhàn một tí mới nghĩ lại và trời ơi, bao nhiêu năm này bao nhiêu cái vui cái hay mà mình không có thực hiện thì uổng quá. Cho nên bây giờ cũng không muộn, nếu quý vị dành cho quý vị một chút cái món quà mà quý vị yêu mến, nếu thật sự quý vị là những người yêu nhạc thì những chương trình nhạc như là chương trình nhạc này hoặc những chương trình khác nữa mình cũng chẳng nên bỏ qua, của người khác nữa cũng không nên bỏ qua, bởi vì thời gian đi qua không níu lại được, và mỗi một tuổi mình sẽ nghe nhạc một cách khác nhau. Đang tuổi này mình sẽ nghe, mình sẽ thấy cái tình yêu, dù là tình yêu đất nước gì hay tình yêu quê hương, nó cũng có một cái cảm giác nhận khác. Mà nếu mà ở một cái tuổi già hơn nữa, mình sẽ nghe cảm giác khác. Cho nên âm nhạc nó không có tuổi. Phương Hoa nghĩ quý vị ủng hộ chương trình Nhạc Tình Ca Muôn Thuở cho anh Đăng Khánh và Phương Hoa kỳ này thì cũng làm vui lòng chính quý vị là có một buổi chiều dành cho mình và người thân để đi có những thời giờ thoải mái. Mong là quý vị đến thật đông để chúng ta cùng gặp nhau trong một buổi chiều âm nhạc tại Houston.
Chủ nhật ngày 14 tháng 10.
Dạ vâng, và xin chị lập lại số điện thoại một lần nữa để những người muốn mua vé có thể gọi.
Quý vị, nếu mà quý vị muốn mua vé có số ngồi thì Phương My cũng có bán vé có chỗ ngồi, và thứ hai nữa là phòng mặc bác sĩ Bích cũng có, và Phương Hoa thì lẽ nhiên là tổng đại lý rồi. Thì quý vị gọi cho Phương Hoa ở số là 832-618-4378 và 832-618-4378. Và thưa quý vị, trước khi mà rời cái làn sóng này, cho Phương Hoa một phút nữa thôi để cảm ơn đến anh chị Dương Phục và chị Kim Thoa rất là nhiều. Bởi vì thật sự ra khi mà còn làm đài UVN đó, thì Phương Hoa nghĩ là muốn tổ chức thì chắc phải có một cái cơ quan truyền thông họ giúp đỡ mình thì mình mới có thể có cái mạnh dạn để làm. Xưa kia thì mọi việc thì đều trông vào đài UVN. Bây giờ Phương Hoa không có làm đài UVN nữa, thì Phương Hoa rất là may mắn là anh Phục với Lê Chị Thủy với Kim Thoa đã cho một sự rất là dễ dãi để mà Phương Hoa có thể quảng bá cái chương trình này đến quý vị được. Chứ quý vị biết là chúng tôi ban tổ chức chỉ có hai người thôi, chẳng có ai đi dán, chẳng có ai đi phát flyer nhiều,
mà cũng
là
chẳng ai phân đinh cả.
Cho nên là đấy là một cái, đấy là một cái sự hỗ trợ rất là đặc biệt, bởi vì thật sự như là Phương Hoa mới nói với sao lúc nãy đó, truyền hình thì Phương Hoa nghĩ là rất là thích hợp bây giờ đấy, nhưng mà mình cũng không có muốn lên truyền hình, bởi vì mình lên truyền hình nhiều quý vị nghe bảo sao cô nghe nói vẫn còn tỉnh được mà
chị không lo, radio lúc nào cũng vẫn có nhiều người, và bởi vì lúc nào cũng mình cũng phải lái xe nhiều lắm mình nghe.
Cảm ơn chị Phương Hoa, Phương Hoa rất là nhiều. Vâng, xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng,
xin cảm ơn chị Phương Hoa một lần nữa.
Cảm ơn nhạc sĩ Đăng Khánh và chị Phương Hoa đã bỏ thời giờ để hội thoại chi tiết về chương trình Tình Ca Muôn Thuở này, và cầu chúc cho chương trình nhạc thính phòng đặc biệt sẽ thật thành công, cũng như là mang lại nhiều thành quả cho các nhạc sĩ cũng như là ca sĩ và những người mà yêu nghệ thuật. Vâng ạ, xin mời quý vị thưởng thức hết nhạc phẩm Giọt Lệ Trên Ngàn Sao.
Xin cảm ơn chị Kim Thoa và xin cảm ơn quý vị thính giả.
Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.
trời tôi thương đâu, một trời